This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, Thanh Hùng, Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính chào tiến sĩ ạ. Tiến sĩ có khỏe không ạ?
Dạ, xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 AM và Thanh Hùng. Như Tuyền có làm gì không ạ?
Dạ có, mến chào okay. Chưa?
Trời, giọng lạ quá, chắc đi tổng bệnh viện sửa giọng ha.
Dạ chưa sang mà đổi giọng rồi chứ ha. Dạ. Người ta nói giàu sang đổi giọng nhưng mà chưa sang đã đổi giọng rồi. Chú hôm nay khỏe không chú?
Chú vừa bước kiên vô cửa cầm miếng dưa hấu ăn thì quá mệt. Mà còn ca vát rồi chưa tháo gì ra hết. Chú đi hồi 7 giờ sáng tới giờ.
Bận rộn quá hả chú?
Dạ, rồi. 7 giờ sáng đi cắt băng Khánh Thành cái chỗ mà chơi góp. Rồi dạ. 11 giờ thì Hometown Hero, 1 giờ meeting. Rồi giờ tới này nữa, bữa nay là 4 show ra chạy show.
Trời, phải chi mà chạy show mà giống như là mấy
ca sĩ
là tiền biết nhiêu ha. Bận quá luôn mà làm việc cho dân là coi như là bỏ công ra. Nhiều phải không chứ? Bỏ tấm lòng ra nhiều.
Bỏ công ra nhiều lắm. Nhưng mà có cái cũng có cái vui nhìn thấy. Dạ. Hôm nay có cái cảm động nhất là có trao mấy cái trophy đó cho dạ. Một gia đình có đứa con chết ở Afghanistan bị bắn chết. Và đi lính nè.
Dạ. À, dạ, dạ.
Rồi thêm một người lính nhảy dù nữa. Rồi nhảy ra khỏi máy bay, cái dù nhỏ bọc, dù lớn bọc mà té xuống mà ngồi trên xe lăn. Tay chân đồ gãy nhưng mà vẫn còn sống. Wow. Chưa bao giờ thấy chuyện đó hết. Hôm nay những cái chuyện đó mình tuyên dương những người anh hùng á.
Dạ.
Dạ, thấy cũng tội nghiệp lắm. Rất vâng. Cảm động.
Dạ vâng, nghe và thấy như vậy phải nói là hết sức là đau xót. Dạ. Phải không tiến sĩ?
Nếu mà mình Việt Nam mình mà liên hệ với cộng đồng đó, nó có nhiều chuyện lắm.
Dạ.
Người Mỹ họ thích tuyên dương những cái vấn đề đó và họ rất là appreciate cái những cái gì mà họ có ngày hôm nay mà được thái bình đó.
Dạ.
Chứ không phải giống như có một số người Việt Nam mình cứ sống an nhàn, miễn sao tôi đóng thuế, đừng ai đụng tới tôi thôi, tôi cũng không muốn đụng tới ai. Nếu mà mọi người được suy nghĩ được cái giống như cái người đa số người Mỹ đây đó, thì mình mạnh lắm, mình mạnh lắm, chứ không phải là lục cục giống như bây giờ đâu. Ít tham gia vấn đề này vấn đề kia.
Cảm ơn chú đã chia sẻ. Khi mà mình nhìn thấy những người mà phục vụ đất nước đó chứ, có những người hy sinh ở cái tuổi rất là trẻ chứ, mới thấy là mình được những cái giờ phút mà ngồi bình yên ở nơi trong thành phố xa chiến trường như thế, xa biên giới như thế và xa những cái vùng nguy hiểm, những cái chiến thuật như thế, mình mới thấy là mình rất là biết ơn. Và khi mà những người mà họ khoác lên trên mình bộ quần áo quân phục thì như tôi nghĩ rằng là họ đã sẵn sàng nghĩ đến cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Chứ nếu mà nghĩ là ồ mình còn quá trẻ thì chắc không ai mà dám gánh vác những cái công việc phục vụ đất nước như thế này. Thì vừa rồi thì cũng ở California cũng treo cờ rủ để mà tưởng nhớ đến hạ sĩ không quân gốc Việt tử vong ở Kuwait khi mà đang làm nhiệm vụ đó chứ. Thì chàng không quân này cũng rất là trẻ, nhìn gương mặt trẻ vô cùng luôn. Dạ. Cháu lúc đọc đến như Tuyền đọc đến bản tin đó cũng thấy mình lòng trùng lại một chút, rất là xúc động luôn. Dạ.
Khi mà mình thấy những người như vậy đó, rồi mình thấy những người mà quỳ gối không chịu, là giống như tôn trọng cái lá quốc kỳ cũng như bài quốc ca của Hoa Kỳ đó, hoặc là những người mà bên đây gây rối loạn đó, mình cái sự tức giận của mình nhiều lắm. Như Tuyền biết. Dạ.
Dạ. Dạ vâng, sự thực ra thì những cái lời chia sẻ của tiến sĩ vừa rồi phải nói là Thanh Hùng cũng rất là đồng ý và rất là tâm đắc. Chúng ta cũng phải biết tôn trọng những cái quyền tự do mà chúng ta đang được hưởng như thế này. Đó cũng là nhờ những cái công lao mà những bậc tiền nhân đi trước cũng như những cái vị tiên hiền đi trước đã tạo dựng nên. Dạ. Chúng ta phải biết tôn trọng và trân quý điều đó.
Như Tuyền thấy là khi mà mình nhìn thấy cái hình ảnh mà khi mà một người ở trong quân đội hy sinh đó, mà khi mà được phủ lên trên đồng đội của mình đem hài cốt về, đem thi thể về, và trong cái tang lễ thì được phủ lên bằng cái lá cờ quốc kỳ, và lá cờ đó được xếp lại để gửi lại cho gia đình, thì khi cái giây phút đó mình mới nhìn thấy là cái lá cờ nó thiêng liêng đến cỡ nào chứ. Nhìn thấy những giây phút đó mình muốn khóc luôn chứ. Dạ, mình thấy rất là thiêng liêng.
Giống như mà nếu như Tiền Thanh Hùng thấy cái ông mà người lính nhảy dù hôm nay đó, thấy tội nghiệp lắm, ngồi trên xe lăn mà lái chiếc xe bằng ngậm cái ống ngay miệng.
Wow.
Dạ, để điều khiển cho chạy tới, chạy lui quẹo trái là phải bằng cái miệng, tại hai tay, hai chân không còn hoạt động được. Rớt từ trên xuống nó giống như đứt gân đó. Thành ra vẫn còn sống.
Tức là tứ chi coi như là đã bị liệt phải không hả tiến sĩ?
À, liệt hết. Đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo, ông nói rất là may mắn. Rồi cái người kia đó thì mới có 22 tuổi thôi, người mẹ lên nhận cái sự tuyên dương của thành phố cho cậu này bị bắn chết ở Afghanistan sau một trận chiến với Taliban. Ra có đó, khi mình nhìn thấy những hình ảnh đó, thấy cái người mà đốt nhà, đốt cửa, gây rối loạn, đòi thêm tự do, tôi không biết tự do gì, cái đất này là đất tự do. Mình cảm thấy mình không thích hợp đó, tìm cái xứ mà thích hợp mình đi. Mỹ không cản, hiểu không? Do đó có nhiều khi mình nói quá ra thì người ta lại nói câu, tại vì người ta tức giận cái gì? Chẳng hạn những người biểu tình nói là no justice, no peace. Nếu không có được cái sự mà công bằng trong cái vấn đề hành pháp trong vấn đề mà criminal thì sẽ không có yên bình. Thì bây giờ ông cảnh sát đã bắn người đó chết thì ông đó ở tù rồi, tức là xong rồi, tại sao cũng vẫn không có yên bình, hiểu không? Thì đó là những cái mà đất Mỹ này hiện tại không có sự công bằng lắm. Chẳng hạn như đây nói trước cho để có tâm sự với đồng bào vậy thôi. Chẳng hạn như những cái hội người Á Châu mình được làm cái hội, người Mỹ Latin được làm cái hội, người da đen làm cái hội, ví dụ như Asian Police Officer, ví dụ hội cảnh sát. Nhưng mà người Mỹ trắng không được làm cái hội cảnh sát Mỹ trắng thì cái đó có công bình hay không? Đúng không?
Yeah.
Tại vì có Black Police Association, Asian Police Association, Latino, mà trong khi Mỹ trắng để là White Police Officer hay Caucasian, cái ban đầu nói, cái đám là kỳ thị này kia đồ đó. Thành ra trên đất Mỹ này có những cái tôi thấy không công bằng. Ngày xưa có một cái toán của Tàu, Đại Hàn đồ yêu cầu tôi ra làm President của Police Association Asian. Tôi nói không. Tôi không làm là tại vì tại sao mà mình làm được mà người Mỹ trắng làm được cái đó. Không phải binh Mỹ trắng, nhưng mà cái đó không phải gọi là cái sự công bình. Đối với tôi hay ai làm được, người khác phải làm được. Ok, thì mình chỉ share sẻ với đồng bào giây phút đầu thôi.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều ạ.
Nếu có người gọi, mình trả lời.
Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ với chương trình. Và thưa quý thính giả, tiến sĩ Trương Minh Ẩn đang đến với quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu có những câu hỏi nào thắc mắc đến những vấn đề liên quan đến những cái an ninh của cuộc sống thì mời quý thính giả gọi vào nhé, qua số điện thoại 817-899-4110. Và bây giờ thì chương trình xin được phép mời một vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin chào vị thính giả đang trên đường line ạ. Hello.
Hello, cô hỏi tôi không ạ?
Dạ, thưa phải, xin vị thính giả vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Hoàng Nguyễn, tôi muốn mà là cái khiếu nại cho vợ tôi á, là Hoàng Nguyễn á.
Dạ, xin mời.
À, cái vụ mà tiền 1.200 đó phải không?
Dạ, đúng rồi.
Thì hôm nay có cái người mà chuyên môn mà có thể nói là biết nhiều hơn tôi và Thanh Hùng, đó là cô Như Tuyền trả lời giùm Như Tuyền.
Ôi chú ơi, thật ra đó là cái trường hợp này đó nó bị delay rất là nhiều, chẳng hạn như là trường hợp của bố Như Tuyền đó thì cũng có làm lại một lần nữa chú, cũng có gọi lên, và kỳ này thì bố Như Tuyền phải gửi thêm gửi lại hồ sơ thuế và mọi giấy tờ trở lại. Mặc dù là mình biết là không cần thiết nhưng mà vẫn phải làm lại một lần như vậy nữa, và hy vọng là bây giờ sẽ có tiền, tại vì có gọi cho họ thì họ nói là nó bị trễ nải như vậy đó, thì họ đòi hỏi bổ sung thêm những cái hồ sơ như thế, mặc dù là nó không công bằng là những người khác đâu có cần bổ sung gì đóng thuế nên đã có trong hồ sơ rồi, chứ công nhận không, nhưng mà họ cũng phải làm như vậy một lần nữa, thì hy vọng là bố Như Tuyền sẽ có được cái số tiền đó một
nhưng mà trong trường hợp của ông này đó, bà vợ từ xưa giờ có khai thuế nhưng mà bà có lãnh tiền về trợ cấp thì cái đó cũng được, nhưng mà hỏi ông có người nào biết tiếng Anh để giúp đỡ không thì ông nói vòng vòng đó không biết người nào biết hết á, do đó Như Tuyền có thể biết người nào giúp đỡ chỉ cho anh ta hay không, hay là cho ông số điện thoại cô Kimmy coi cậu có thể giúp đỡ được không, hay là mấy người khai thuế.
Dạ, Như Tuyền nghĩ chắc là cái này chắc phải hỏi cô. Cô Kimmy này cổ hay giúp nhiều người lắm hả chú? Không có lấy tiền lấy gì hết trơn vậy hả chú?
Không, thì nói thỉnh thoảng ví dụ như cổ có văn phòng đàng hoàng. Mà cổ làm thiện nguyện rồi, ví dụ như ai giúp đỡ bao nhiêu thì cổ bỏ đó để chi phí vô trong cái vấn đề mà cổ có mướn thêm người nữa, tại đông người gọi lắm, hiểu không? Do đó để
hay là để mình là cho chú số điện thoại của cô Kimmy đi, xong rồi chú chú có viết chưa chú ơi, để Như Tuyền lục số điện thoại của Kimmy đưa cho chú, rồi có gì chú hỏi thử nha. Chú hỏi rồi
để, nếu ok để chú coi số Kimmy.
Tại cái vụ này cũng có nhiều người đến bây giờ cũng chưa được lãnh luôn á, nhưng mà khi mà mình nói chuyện với người ta nói là nếu mà
cả triệu người á,
rồi cuối cùng họ cũng sẽ gửi cho mình chứ không có mất mát đi đâu đâu.
Dạ, hình như là số điện thoại của cô Kimmy là 817 617 6167.
Đúng rồi, 617 6167.
Dạ, 817 617 6167. Dạ vâng, và vị thính giả ghi để biết mà liên lạc với cô Kimmy nhé.
Dạ, tôi chưa nghe rõ bốn
dạ,
số
vâng.
Sau bốn số sau á.
Dạ, bốn số sau là 6167 dạ.
6 7.
Dạ đúng rồi.
Rồi bây giờ tôi làm nó hết rồi.
Dạ.
817 617 6167.
Dạ thưa đúng rồi ạ. Dạ đúng rồi ạ.
Ok, gọi cổ đi anh. Dạ.
Cái ở đây là
cổ tên Kim gì, Kim Bi hả?
Kimmy, dạ Kimmy đó.
Kimmy hả?
Dạ, dạ đúng rồi.
Rồi chúc chú may mắn nha. Cái ở đây là cái quan trọng là mình phải báo cho họ biết là mình
đúng
bị
vậy.
Thất lạc rồi mình
tức
để
là
họ
mình
có thể làm lại.
Dạ.
Dạ.
Mình phải kể lại hết cái trường hợp của mình cho
còn
một cách rõ ràng.
Nếu mà mình không có báo thì họ không biết, họ cứ nghĩ rằng là mình đã nhận được, cho nên mình phải chịu khó như
vậy. Đúng như vậy đó Như Tuyền.
Cho nên chú cố gắng nha. Vâng, chương trình xin được mời một vị tiếp theo ạ.
Hello, Thanh Hùng, Như Tuyền xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả. Vui lòng cho biết tên luôn.
Hello.
Dạ vâng, xin mời chú ạ.
Hello. Tôi tên Anthony Nguyễn.
Dạ, xin mời chú Anthony Nguyễn ạ.
75 tuổi.
Được rồi, nhớ không rồi.
Cách nay một tháng tôi có gọi lên chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ.
Dạ vâng ạ, Thanh Hùng Như Tuyền nhớ ạ.
Nêu vấn đề của tôi cùng anh. Anh khuyên tôi hãy an tâm. Tôi hoàn toàn không biết một chút gì về computer cả. Sau đó housing liên tục gửi cho tôi notice annual recertification và văn kiện cuối cùng tôi nhận ngày 14 tháng 9 final notice. Phần cuối của văn kiện này có ghi như sau: tất cả văn kiện phải trên online, nếu không sẽ bị cúp tài trợ vào ngày 21 tháng 9. Tôi quá lo lắng run rẩy sống trong hồi hộp.
Rồi bây giờ tôi hỏi ông
tôi
câu này.
Dạ.
ông đã có nhờ ai lên trên online làm giùm ông chưa?
Dạ thưa, để lần lần rồi tôi sẽ đấy. Hôm rồi tôi liên lạc với cô Kim My. Cô Kim My có giúp đỡ cho tôi, và ngày ngay ngày hôm nay 17 tháng 9, cô Kim My, cô đã tận tình giúp đỡ và báo cho tôi hay. Cô đã gọi lên housing rồi và làm tất cả thủ tục giấy tờ giúp đỡ tôi trên computer rồi.
Rồi, tốt.
Dạ.
Dạ vâng, như vậy là cái trường hợp của chú như vậy là ok rồi phải không chú?
Bây giờ cái ok thì chú chưa, nhưng mà lúc nào tôi cũng sống trong khủng hoảng tinh thần hết.
Dạ, đây,
ngày 15 tây tháng 9.
Dạ.
Tôi ngồi bên lề đường, dưới đất sát lề đường 4 tiếng đồng hồ. Trong phạm vi áp mập măng tôi đang ở, tôi cầm một bản có ghi như sau: Police, I need your help. Những người ở trong cư xá này lái xe đi ra, tôi đều nhờ họ gặp xe cảnh sát chỉ vô đây. Thấy có cái bản đó, nhiều người ngừng xe hỏi tôi vấn đề gì vậy. Tôi trình bày vì tôi không biết làm computer, tôi sợ bị ngưng tài trợ và bị đuổi đi. Tôi sống trong khủng hoảng tinh thần và đầy mệt mỏi, lo lắng, run sợ. Tôi có gọi lên số của anh Ẩn và những nơi làm luật. Tôi hỏi, tôi 75 tuổi, không biết gì về computer, có phải là một trọng tội hay không? Hôm rồi tôi thường xuyên liên lạc với cô Kimmy nhờ cô giúp đỡ cho.
Thì bây giờ ông Anthony nghe đây. Cô Anthony, dạ. cô Kimmy đã làm, cô nói là cô đã giúp ông rồi, phải không?
Dạ, chứ phải à.
Dạ, bây giờ thì ông biết là sao không? Khi người ta giúp rồi, chờ cơ quan trên kia coi giải quyết là họ đồng ý hay không đồng ý. Rồi á, rồi sau đó nếu mà có chuyện gì rắc rối, cô Kimmy sẽ giúp ông lại thêm. Còn hiện tại ông ngồi ngoài đường á, mà ông cầm cái bản, ông nói tôi cần police help á, thì cái chuyện đó tôi thấy á, thì police có thể là ngừng hay là nó không ngừng. Rồi nó có cái chuyện giúp ông đó, thì cái chuyện đó cô bộ hơi mong manh, mà giúp là giúp cái gì, trong khi cô Kimmy đã điền đơn trên mạng giúp ông rồi. Thì bây giờ đối với tôi á, khi nào mà lỡ mà xui á, mà trên đó nói không, đơn này tôi đồng ý, thì tôi sẽ gọi, hoặc là ông sẽ gọi cô Kimmy lần nữa, nói gọi cho nó giúp đỡ giùm ông. Ngoài ra ví dụ như ông gọi tôi, ông hỏi rằng tôi không biết computer có tội không, thì thật sự tôi, đối với tôi á, ông không biết tiếng hoặc không biết chữ trên đất Mỹ không phải là cái tội, nhưng mà chúng tôi không làm được cái gì để giúp đỡ ông ngoài sau khi cô Kimmy đã fill out tất cả form mà người ta cần thiết. Vậy thì ông an lòng đi, đã 75 tuổi rồi, ông còn sợ sệt cái gì? Mà khi mà ông ra ngoài đường, lúc đó ông cầm cái bảng, ông nói rằng tại sao đuổi tôi này kia, ông làm tất cứ, tôi ra thi rằng sẽ có đài truyền hình xuống gặp ông liền. Để đài truyền hình gặp ông thì chính phủ bắt đầu bùng một cái là nó lo giải quyết cho ông. Ok?
Dạ.
Rồi cảm ơn chú đã gọi
anh Ẩn. Tôi có nói với cô Kimmy, khi nào tôi có nhận được thêm giấy tờ nào của housing,
dạ,
tôi sẽ gọi báo cho cô hay liền.
Dạ rồi, tôi biết cái chuyện đó. Thôi bây giờ.
Dạ, tôi thành thật cảm ơn anh Ẩn rất nhiều đã giúp đỡ cho tôi điện thoại cô Kimmy khi cần đến sự giúp đỡ.
Dạ rồi, ông ngủ đi nha. Nếu ông không ngủ đó thì sức khỏe ông yếu thì nguy hiểm tính mạng. Ok nha.
Tôi nói thiệt với anh Ẩn, hôm nay tôi dòm vô kiến cái mặt tôi rồi, toàn là má hốp, mắt lộ, sâu, mắt sâu, mệt mỏi lắm anh Ẩn ơi.
Dạ vâng. Dạ,
tôi chỉ khi nào happy tôi nhận được cái giấy tờ gì của housing gửi you are ok, thì tôi mới gọi là
Rồi, để tôi sau chương trình này tôi đốc thúc cô Kimmy liên lạc nữa cho ông. Ok nha.
Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào.
Dạ rồi, xin chú yên tâm đi chú nha. Sau chương trình này, tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ liên lạc với cô Kimmy để tiếp tục giúp đỡ.
Chị Kimmy này dễ thương ha, đúng không hả?
Quá dễ thương.
Thực ra là những cái công việc
làm
giúp
việc,
như thế nào,
làm không công nữa. Vâng, làm không công mà rất là nhiệt tình. Dạ.
Vâng, chương trình xin được mời một vị khác ạ.
Hello, Nhĩ Tuyền và Thanh Đông xin chào ạ. Hello, dạ xin chào ạ. Hello.
Dạ, chào anh chị trên đài, chào chú Ẩn.
Dạ vâng, xin anh vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Trung ở Arlington.
Dạ, xin mời anh Trung.
Chào anh Trung. Chú Ẩn cho cháu hỏi thăm là ví dụ bây giờ cháu chạy tới ngã tư đường rồi cháu đi vô cái len rẽ trái thì gặp đèn đỏ thì cháu ngừng lại. Rồi cái len bên tay phải của cháu là cái len mà người ta đi thẳng thì người ta chạy tới đó ngã tư người ta cũng gặp đèn đỏ người ta cũng ngừng lại. Khoảng rồi 2-3 chiếc gì đó. Rồi cùng đúng lúc đó thì phía đằng sau lưng cháu á là có một chiếc xe cảnh sát đang quay đèn. Nó cũng vô cái len rẽ trái ngay sau lưng cháu. Xong rồi cái nó bóp còi. Vậy thì bây giờ là trước cháu là đèn đỏ, bên phải có xe, bên trái là con lương. Vậy bây giờ cháu làm sao chú?
Ok, lúc đó mình phải vượt đèn đỏ quẹo trái. Nếu mà xe đỏ an toàn khi cảnh sát nó quay đèn á thì đằng kia nó không phải ngừng. Nhưng mà phải chờ cho an toàn thì lúc đó nhường đường nó ngay tại chỗ. Ok không? Rồi ví dụ như xuống mà ví dụ như nó quay đèn mình á, mà mình bỗng dừng vượt đèn đỏ, nên mày vượt đèn đỏ nói ông làm sao tôi hồi hộp. Đã có một cái vụ thưa cảnh sát là tại vì chạy sau lưng làm người ta hồi hộp cho đến khi người đó gây tai nạn họ thưa lại cơ quan cảnh sát. Còn trong trường hợp mà ông giả nghĩa tôi đó là người cảnh sát tại vì bên tay phải nó đã cứng rồi mà người cảnh sát muốn quẹo trái có thể do đó ông đi sau lưng ông và bóp còi á là lúc đó mình nên ra khỏi ngay ngã tư quẹo đâu thì mình quẹo làm sao an toàn để cho người cảnh sát vượt qua. Cái đó ông không có tội gì hết. Ok?
Dạ.
Do ông đứng đó, ông trận đó, đó là ra tòa thì bên nào nó cũng trúng hết. Tại tiền đó tôi không chạy nhưng mà nhớ kỹ rằng từ khi ông cảnh sát cầm cái loa lên nói câu rằng you have to turn left now mà ông không đi thì ông bị tiếp cận. Tại vì trong luật lệ nói rằng khi người cảnh sát kêu mình là một cái chuyện mà trái với luật lệ thì cái câu trả lời là obey him, tức là tuân theo lời nói nó đi. Ok? Do đó lần sau gặp trường hợp đó nhớ quẹo nha.
Nhưng mà nếu mà mình quẹo đèn đỏ vậy accident sao chú?
Nó tức khi quẹo á là coi chừng nếu mà trước có xe không bao giờ mình quẹo hết. Đợi cho tới mình có thể lủi ra tại vì cảnh sát quay đèn á thì garanti là bên kia tất cả phải ngừng hết. Hiểu không? Những người trong ngã tư khi thấy mà xe cứu hỏa ambulance hoặc xe cảnh sát quay đèn tất cả phải ngừng. Còn người nào mà vượt mà không nhường mà cứ tiếp tục chạy đó, người đó có cảnh sát khác vượt tới là cho tiếp cận liền. Còn trong trường hợp nó bóp còi sau lưng anh á thì anh tìm cách quẹo trái hay là đi thẳng làm sao nhường đường cho cảnh sát đi. Ok, cái đó anh có không vi phạm luật lệ. Nhưng mà đừng có đi chạy vô quẹo trái xong cái chạy qua lên bên kia ngược chiều với người ta. Không bao giờ đi ngược chiều, anh được quyền quẹo trái hoặc là chạy dưới thân hoặc là chạy thẳng để nhường cái đường đó cho cảnh sát đi ra. Ok.
Và câu hỏi của anh cũng hay quá ha. Nếu mà mình nằm trong trường hợp này mình cũng bối rối trang ảnh gì đó, tiếng còi đằng sau mà đèn cứ hú bóp còi để mà kiếm đường ưu tiên á, cũng bối rối lắm đó chứ. Cảm ơn chú đã giải thích. Mai mốt nhớ trường hợp này nha anh Hùng, biết phải làm gì nha.
Cảm ơn chị Tuyền.
Dạ vâng, đến đây chắc là chương trình xin phép chú Trương Minh Ẩn cũng như quý thính giả dừng lại cho phần giới thiệu thương mại của đài và sẽ mời chú quay trở lại cho phần nhì sau phần giới thiệu chú nha.
Rồi, cảm ơn tất cả quý vị và chị Tuyền như Hùng mình trả lời.
Dạ vâng. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và Thanh Hùng Như Tuyền mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin được chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn đến với phần 2 của chương trình ạ.
Dạ, xin chào Thanh Hùng, Như Tuyền và tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều đã quay trở lại với phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và thưa quý vị có thể tiếp tục gọi vào cho chương trình nhé. Nếu có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an toàn của cuộc sống thì đừng ngần ngại hãy gọi vào. Đôi lúc có những cái vấn đề mà không liên quan đến cái cực trách nhiệm của chú ẩn, nhưng mà chú cũng vẫn chia sẻ và giới thiệu quý vị đến những nơi mà có thể là quý vị nhận được sự giúp đỡ, chẳng hạn như là trường hợp của chú hồi nãy chẳng hạn. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, đường dây điện thoại đã mở nhé. Chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình. Trong lúc chờ quý thính giả thì trở lại với chú Trương Minh Ẩn. Thưa chú có gì cần chia sẻ?
Ok, chú muốn tiếp lại cái câu chuyện mà cái cậu đó đứng ngã tư là cảnh sát quay đèn đó.
Dạ.
Thì đúng, thí dụ như trong trường hợp đó, cái người bên tay phải đó, tức là chạy thẳng hoặc là có thể quẹo phải, làm sao tránh ra khỏi đường. Ví dụ như cái ông bên đây cũng rung quá, ông đứng một chỗ, thì cái người mà kế bên nếu không có, ổng là người đầu tiên rồi sao có hàng xe thì không nói, còn nếu ổng là 10 chiếc xe duy nhất thì ổng có thể quẹo phải ngay giây phút đó để giúp đỡ cho người cái xác đi qua. Do đó giống như trong bất cứ trường hợp nào, ví dụ như bây giờ giữa xa lộ mà quý vị kẹt cứng, không qua trái không qua phải được, quý vị cảnh sát phải chịu thua. Nhưng nếu mà trên đó cái lề đường mà để cho xe mà người ta hư ta đậu đó, thì khi cảnh sát sắp sửa qua, ông ta đúng ra ông ta chen bên tay trái cái đường mà qua phải làn vàng đó để ông chạy qua khỏi người kia. Nhưng mà nếu mà ông đứng sau lưng mình á, mà ông nhấn cái còi đó, hoặc là ông bóp còi đèn đồ đó, thì mình phải tách lên tay trái nếu không có xe đậu bên đó. Để nghĩa là đại khái quý vị làm cách nào làm, nếu làm sao nhường cho chiếc xe nó đi qua rất là khẩn cấp. Ví dụ có những người đang bị cướp trong nhà, ta gọi, ta đường la lối, nó sắp sửa giết chúng tôi rồi, quý vị đậu đó mà cứ sợ là bị tiếp cận quý vị em. Còn có những cái trường hợp mà quý vị cảm thấy rằng tôi làm vậy mà cảnh sát nó quay đèn tôi, nó nói không, tao quay mày chứ tao đâu cần đi, thì quý vị có thể yêu cầu cái cơ quan cảnh sát để lấy cái record của cái cuộc nói chuyện giữa tổng đài với cảnh sát để cho biết, quý vị có thể ra tòa ngay giây phút đó. Tôi garanti nếu quý vị có những bằng chứng chứng tỏ rằng cái ông này ông bóp còi tôi, tại vì thường thường cảnh sát ví dụ như đứng sau lưng một người mà họ quay đèn, họ muốn ngừng mình để cho tiếp cận thì không bao giờ họ bóp còi hết, nhớ nha. Họ chờ cho đèn bắt đầu đổi xanh, có đèn rồi đó thì mình đi, họ bắt đầu đi theo sau đuôi mình. Ok, đó là cái lúc tất cả thành công. Quý vị bất cứ trường hợp nào làm ơn tránh ra để cho người có công vụ khẩn cấp đi. Ok,
đúng rồi. Những trường hợp mà xin đường ưu tiên thì luôn luôn là họ bật đèn lên nhấp nháy rồi có tiếng còi bóp nữa. Đúng rồi chứ,
người ta sẽ có cái còi người ta hú lên chứ. Nói chung từ xa thì họ đã làm cái động tác đó rồi.
Nhưng mà thật ra đó nha, không biết anh Thanh Hùng với chú Ẩn sao chứ, nhiều lần mà đi trên đường mà như Tuyền thấy là xe cứu hỏa, xe cấp cứu rồi, xe cảnh sát mà đang chạy mà cần đường ưu tiên á, cái tiếng còi nó cũng làm cho mình thấy bối rối trên đường lắm á chú.
Dạ bối rối. Dạ. Nhất là những người mà mới có bằng lái xe, những người mà tiếng Anh hơi yếu, hoặc là học mà theo kiểu mà có người học dùng về luật lệ để thi được cái bằng viết đó rồi lấy bằng lái á. Đi ra thi lấy bằng lái thôi đó, thì những người đó khi mà thấy họ lúng túng lắm. Do đó giống như những chương trình khác chú khuyên, nếu quý vị nào có người giúp đỡ mà quý vị thi luật lệ đó, làm ơn yêu cầu họ chịu khó chút ngồi giảng nghĩa bằng tiếng Việt Nam, rồi sau đó hỏi gì chứ quý vị đánh câu nào họ đánh trả thì mình giảng nghĩa lý do tại sao. Đó là những cái giúp đỡ cái sinh mạng sống khi họ gặp trường hợp khẩn cấp. Đó là một cái cách mà dạy những người mà tiếng Anh yếu. Ok,
nhưng mà mấy người ưu tiên mà chạy xe mà trong những trường hợp như thế này cũng mệt lắm hả anh Hùng? Còi cứ hú mà đèn thì cứ nhấp nháy mà cứ kiếm đường để mà tránh ra, đôi lúc mà đường nó chật quá cũng bối rối không biết làm sao.
Nhưng mà thông thường thông thường những người mà yếu tim là ít khi mà người ta cầm lái lắm, đa số là những người nói chung là nói như kia, tiến sĩ Trương Minh Đẫn rất là chính xác và có lý ở chỗ là khi chúng ta tìm hiểu về luật trong quá trình mà chúng ta học lái xe mà không kỹ càng, thì đến khi gặp trường hợp như vừa rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị hồi hộp
rung
và lúng túng.
Vâng, và mời quý khán giả tiếp tục gọi vào nhé, qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nhé. Chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị ngần ngại hay gọi vào.
Nếu chưa thì chú muốn nói về vấn đề bầu cử chút xíu.
Dạ, mời chú.
Ok, quý vị nhớ rằng hiện tại quý vị nên đi bầu cử để chọn người làm sao giúp đỡ cho đất Mỹ này mạnh. Quý vị đừng có nghĩ rằng thôi tôi không bầu thì có người khác bầu. Quý vị rất là lầm trong vấn đề đó. Một lá phiếu là một viên đạn mà người ta gọi là cứu giảng biết bao nhiêu người. Do đó quý vị phải đi bầu. Nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, quý vị nghĩ rằng hoặc là có chân cẳng yếu đuối rồi đó, quý vị muốn bầu tại nhà, thì quý vị có thể điền lên mạng, hoặc là thường thường hiện tại bây giờ ngay cả ông Trump, Biden hoặc là ở tại cái county quý vị đó, họ gửi cho quý vị một cái tờ giấy là họ mạc, nó đánh cái dấu bên tay trái là 65 tuổi quý vị, gửi cái đó, họ sẽ gửi cái bầu cử bằng thơ cho quý vị. Và hiện tại bây giờ quý vị làm ơn trong cái tình trạng và năm nay cái chuyện tranh cử tổng thống rất là quan trọng. Tôi nhắc nhở lần nữa, nếu quý vị không muốn thấy Việt Nam mà bị tàu lấy thì quý vị đã biết là phải bỏ phiếu chai rồi, hiểu không? Do đó quý vị nhớ cẩn thận. Mình có ghét cộng sản nhưng mà mình vẫn thương đất nước mình, làm ơn đi bầu. Còn hiện tại trong thành phố chú thì chú sẽ đưa tên hai người mà quý vị nào ở trong thành phố họ tầm làm ơn đi bầu tháng 3 này. Tại vì đối với chú làm thị trưởng mà ở dưới không có đàn em bảo vệ chú thì cái chuyện làm của chú rất là lung lay. Do đó đây là cái vấn đề chính trị, và chú là người Việt Nam, thành ra yêu cầu người Việt Nam ở trong thành phố nên giúp đỡ những ứng cử viên nào mà sau này chú sẽ đưa tên ra. Ok ha? Rồi.
Dạ. Đó. Cảm ơn chú. Và chương trình còn khoảng chừng 6 phút nữa. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha.
Chú bây giờ còn nhiều điện thoại trả lời lắm, trả chưa nổi.
Bận rộn chứ chú. À, như Tường hoàn toàn hiểu với công việc của một thị trưởng như thế, thấy chú cứ đi họp, đi meeting rồi đi dự những cái event liên tục như thế mà về nhà còn phải trả lời điện thoại. Bình thường là mình chỉ có điện thoại bạn bè thôi mà nhiều lúc mình cũng cảm thấy là có nhiều lúc mình không có thời giờ để mà reply lại những cái text, message hoặc này kia đó, anh Hùng công nhận không?
Đúng
mà
như
chú
vậy.
Thì nhiều điện thoại quá cho nên như Tường hoàn toàn hiểu chứ.
Bởi vì sự thật ra với cương vị như tiến sĩ Trương Minh Ẩn thì ngoài những cái meeting, những cái cuộc họp ra thì có những cái event, rồi có những cái chương trình khác nữa đối với cộng đồng, đối với thành phố nữa. Thì chính trong những cái hoạt động đó, tiến sĩ là đem những cái thông tin về là chia sẻ cũng như là bằng qua những hành động để giúp đỡ những cái người cần giúp đỡ, từ những cái trường hợp về đến giấy tờ, rồi những cái trường hợp cần can thiệp bằng luật pháp, vân vân và vân vân. Thì đôi khi sự thật ra mà nói trong chương trình này, sẵn dịp đây cũng Thanh Hùng cũng xin chia sẻ thêm để chúng ta hiểu rằng là làm với cái trách nhiệm, với cái tình yêu thương là nhiều, cho nên khi có những cái trường hợp mà được thì không nói, nhưng mà không được thì đôi khi cũng rất là vất vả cho tiến sĩ Trương Minh Ẩn rất là nhiều, thưa quý vị.
Rồi bây giờ hiện tại tôi mới order cái iPhone 11 Pro á, tại 12 chưa ra. Thì hy vọng rằng
chú cập nhật dữ nha.
Không có, tại vì cái loại 11 Pro á, thì chú có thể xài hai số điện thoại, một cái SIM card, và ví dụ như trong cái thời gian mà chú đi á, chú có thể trả lời những người mà họ cần hỏi chú những chuyện khẩn cấp. Còn bây giờ chú rất tội nghiệp, có nhiều người ba tuần lễ gọi chú rồi chú ta chưa trả lời chú. Thành ra đó là cái mà chú muốn thực hiện đó. Ok.
Quý thính giả cũng thông cảm đi. Phải hiểu được cái công việc cũng như là sự vất vả của chú và cái lịch làm việc của chú nữa, mà thời gian thì nó chỉ có chừng đó thôi. Một ngày 24 tiếng mình đâu có thể nào nói một ngày thêm cho chú 12 tiếng.
Đôi khi có những đôi khi có những cái sự việc gọi là tại vì
có những cái quý vị cứ sợ là tôi gọi lên đài hoặc tôi nhờ người khác gọi lên đài hỏi thì người ta biết tôi gọi chuyện kín trong gia đình. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, chúng tôi chỉ hỏi tên quý vị, chứ quý vị có thể nói là tôi xin giấu tên, hoặc là quý vị nói là tôi
tên B gì đại đi,
tên ví dụ như thì tôi tên là Nguyễn Thị Bảy thì nói tôi là Như Tiền cũng được, nói Như Tiền
cũng được luôn.
Do đó quý vị cứ gọi để giúp đỡ cho tôi có thời giờ để làm những chuyện khác. Okay.
Đúng rồi, quý vị nên gọi thẳng trong chương trình thì sẽ tiết kiệm được nhiều thời giờ cho chú lắm.
Dạ vâng.
Đây, hưởng ứng lời kêu gọi của Tuyền với Thanh Hồng đây.
Thanh Hồng Duy Tuyền xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello, Thanh Hùng Như Tuyền xin chào ạ.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải, xin vị thính giả vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Kim.
Dạ.
Tôi muốn hỏi là năm nay đó, early vote là cái ngày nào vậy?
Hình như là bắt đầu 14 tháng 10, nhưng mà tôi không chắc chắn nha. Để tôi coi lại rồi tôi mới trả lời, nhưng mà có thể trong vòng đầu tuần thứ nhất hoặc thứ hai của tháng 10 là bắt đầu.
Nhưng mà như vậy nó kéo dài được bao lâu một ngày?
Dạ, tương đương. Thường thường kéo dài á, là có thể một tuần lễ hoặc là 10 ngày. À, như kỳ rồi tôi tranh cử đó, hình như là 10 hay 14 ngày vậy đó. Cũng 2 tuần á. Rồi sau đó nó nghỉ mấy ngày, bắt đầu xong cái ngày cuối cùng. Tức là ngày 3 tháng 11 là ngày chính thức. Dạ. Còn sẵn đây chị hỏi cái vấn đề đó thì ở nhà ví dụ mình có bà cụ đồ mà mắt không thấy rồi đó. Quý vị có quyền bầu giùm bà ta. Dạ. Dạ.
Rồi tôi thêm một câu hỏi nữa là nếu mà tôi đi, tức là thí dụ như early vote thì đương nhiên dường như nó cũng có nhiều chỗ, nhưng mà có thể là mình đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ không, hay là nhất định mình phải đi dọc cái chỗ mà.
Ok, thí dụ trong county á, chị ở thành phố nào?
Dạ tôi ở Dallas.
Ok, chị gần, ở Dallas thì
gần Garland.
Okay. Ai mà bận rộn việc làm đó thì thí dụ đi chợ ngày thứ mấy rồi đó, lúc mấy giờ nó còn mở phòng phiếu, mà early voting nó quý vị được quyền bỏ phiếu hầu như là khắp nơi trong county. Nhưng mà quý vị đã hết cái mà bầu cử sớm đó, thì đúng cái ngày 3 tháng 11 quý vị phải bỏ phiếu nơi quý vị ở, trong đó nó có precinct, tức là khu vực á. Khu vực nào bỏ khu vực nấy, do đó cái câu hỏi chị để nhắc nhở đồng bào, nếu quý vị mà muốn tự do bỏ phiếu chỗ này chỗ kia trong cao ty mình đó, thì cái ngày early voting, tức là bầu cử sớm, quý vị nên đi để đỡ tốn thời giờ, đỡ tốn lái xe chờ đợi. Cảm ơn.
Dạ vậy có vậy thôi. Chà, cảm ơn anh.
Dạ vâng, hai vị kia.
Dạ vâng, cảm ơn vị tính nhận rất nhiều ạ.
Xin được mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Alo, phải mời không ạ?
Dạ thưa phải ạ. Dạ thưa phải ạ. Xin anh
chào chị trên đài. Chào chị trên đài, mình tên Sơn, chào chú ẩn.
Dạ, xin chào Sơn ạ.
Tại xe mình có dán đại khái ủng hộ tổng thống Trump á, thì cũng có trường hợp vừa rồi mình cũng bị chạy xe, cũng bị tụi mấy tụi ấy nó chửi. Ok, thì nó chửi mình cũng im lặng, thì nó cũng có vẻ làm dữ với mình á, mình cũng im lặng, mình cũng bỏ đi. Như trường hợp đó thì sao? Cái nhất, cái thứ hai nữa là mình dán gì thì nó đập bể kính xe mình, thì mình phải làm sao trận?
Ok, bây giờ cái câu thứ hai rất là khó trả lời. Cái câu thứ nhất á, đó là tự do ngôn luận của những người sống trên Hoa Kỳ này. Quý vị muốn dán cái gì dán, quý vị muốn ủng hộ ai, quý vị ủng hộ ngay cả tôi là thị trưởng, tôi cũng có quyền ủng hộ một người nào, chứ không phải là tôi yên lặng được. Còn trong cái trường hợp thứ hai, nếu mình dán tờ giấy đó, cái đám quá khích á, nó đập xe mình, thì câu đó tôi trả lời không được. Là tại vì có những cái tên trong đầu nó đương suy nghĩ, tao thấy xe nào để là ủng hộ Trump tao đập hết. Thì lúc đó quý vị bể kiến, mà bị bể kiến đó thì quý vị gọi cảnh sát báo cáo. Nhưng mà có nhiều khi bây giờ cái chuyện nó nhiều lắm, cảnh sát không tới thì làm cái báo cáo bằng điện thoại. Rồi quý vị á, nếu mà cảm thấy rằng á, cái số tiền bị đắt của mình á, nhiều hơn thay cái kiến á, thì quý vị có thể bỏ tiền túi ra mà thay. Còn nếu quý vị mà gọi insurance thì, hoặc là có những công ty đó, họ làm cách nào tôi không biết, mà quý vị không cần trả tiền đi đáp, họ lại thay kiến cho quý vị. Ok không? Rồi.
Dạ,
cái câu thứ hai, câu thứ hai khó trả lời quá.
Dạ đúng rồi, cũng khó thiệt, nhưng mà để hỏi dẫn coi có cách nào không, nhưng mà cũng khó luôn.
Chả có cách nào. Có cách nào trừ khi là tôi đứng hay đó, kiếm cảnh sát đứng gác ngay cửa mỗi ngày đó.
Dạ trừ khi đừng có dán ủng hộ cho nữa là xong chuyện phải không?
Không, mình chuyện đó là tự do của anh, tôi không nói được.
Dạ.
Ok. Dạ.
Thôi anh thử.
Dạ ok, cảm ơn dẫn, cảm ơn chị trên đài.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia vào chương trình ạ.
Như Tuyền với anh Thanh Hùng vừa đùa tí xíu, nói thôi thu hết mấy ticket nào mà bị thiệt hại đó gửi cho Tổng thống đi, không biết chừng Tổng thống thương tình Tổng thống chi trả cho.
Dạ.
Dạ vâng, cái đó chỉ nói đùa thôi thưa quý vị.
Đùa thôi nha. Vâng, xin được mời một vị tiếp theo nha.
Hello, Thanh Hùng Duy Tuyền xin chào ạ.
Hello, anh chưa phải, có phải tôi không anh?
Dạ, thưa phải, xin vị thính giả vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Quang á.
Dạ, xin mời anh
Quang. Nãy để trả lời giúp cho cái cô gì mới hỏi ngày bầu cử sớm á, là 13 tháng 10 á, đi đầu bầu cử sớm á.
Dạ, thôi cảm ơn anh.
Dạ, vâng, cảm ơn
chỉ,
anh.
Chỉ cái thứ nhất là góp ý với anh Ẩn nè. Lúc trước lên nghe đài á, có nhiều người nói giờ là phải bài trừ hàng Trung Quốc không xài nữa thì anh Ẩn phải cancel cái iPhone đi, đừng có order nữa tại vì nó mắc in China đó.
Dạ không, bây giờ để tôi nói anh nghe câu vậy nha. Sẵn anh đưa cái vấn đề đó đó. Ông Trump á, sẽ bắt đầu làm mà tất cả những gì làm ở China đó sẽ làm gì đây. Nhưng mà sẵn đây á, chúng tôi xin nhắc nhở quý vị nha. Có nhiều quý vị lầm cái vấn đề này. Ngày xưa đó, đồ của China để là Made in China. Sau này không ai mua nữa, để là Product of OOC, tức là Republic of China, cũng y chang China. Và sau này nữa đó, thì nó bán hàng cho bên San Francisco hoặc là Houston. Nó để chữ là Packet by Company nào ở San Francisco. Quý vị nhìn thấy chữ San Francisco tưởng đâu làm ở Mỹ. Quý vị phải cẩn thận. Đồ đó coi chừng từ China qua. Tụi nó đủ đường lối làm hết. Và vấn đề mà xin lỗi, tẩy chay hàng China thì tôi thấy cái chuyện đó rất là đúng. Tại vì có nhiều cái mà nhìn trên mạng mà hết hồn luôn. Nó mục đích để làm sao đó, miễn mà nó có lợi tiền mà nó không cần sức khỏe người khác thì quý vị cẩn thận thôi. Chứ còn ở đây bây giờ mình xin lỗi, mình phải ăn, nhưng mà đồ nào của Mỹ nó hơi mắc tiền chút, nhưng mà tôi cảm thấy cái gì làm ở tại Mỹ có vẻ chắc ăn hơn nhiều.
Đúng rồi, đúng tôi cũng dạ. tôi cũng đồng ý với anh Lẫn nhiều cái đó, nhưng mà có nhiều người họ gọi là họ cuồng á, họ cái gì cũng họ bài trừ á. Giống như anh Lẫn kêu người ta lên mua cái mấy cái dashcam ở trên mạng 20-30 đồng thì những cái đó đâu phải là mát anh chợ ở Mỹ làm đâu.
Dạ không, tất cả tất đúng là anh nói tất cả đồ ở đây hiện tại, chẳng hạn như anh bước chân vô Walmart á, anh tiền được một món đồ làm ở tại Mỹ á là hầu như là đỏ mắt chưa thấy.
Đúng rồi,
do đó ông Trump không muốn, nghĩa là bây giờ mày muốn á tao đánh thế thì cao. Do đó cái vấn đề đó thì đi hơi sâu chính trị, mình cũng có cái vấn đề thời gian để mình nói vấn đề đó. Đại khái nhất là đồ ăn quý vị nên cẩn thận. Rồi.
Cảm ơn anh.
Dạ đi đồng ý, anh Ẩn đồ ăn thì cẩn thận, nhưng mà ra cái đồ xài mấy vụ linh tinh nó không đáng kể, ví dụ mua cái chổi quét nhà đông khe cái đó.
Dạ đúng rồi.
Dạ,
đúng rồi.
Rửa thì mình dục thôi, mình rẻ tiền mình mua để xài để dục thôi.
Dạ cái gì. Dạ,
rồi góp ý anh Ẩn vậy thôi.
Dạ, cảm ơn
anh.
Cảm ơn. Dạ vâng.
Dạ hay. Dạ.
À, thực ra có một số những sản phẩm như là quần áo chẳng hạn, hay là giày dép, các công ty Mỹ họ về các nước họ gia công ở đó, và cái tiền labor nó rẻ hơn, nhưng mà cái quy tắc bắt buộc là phải để là làm ở đất nước nào đó thì phải để đất nước đó, mặc dù công ty đó là công ty Mỹ. Chẳng hạn như anh Hùng mặc một bộ đồ của mua trong Macy đi, hiệu gì gì đó của công ty em lấy ví dụ như là CK chẳng hạn ha, nhưng mà nếu mà họ có công ty bên Việt Nam và họ đem về bên đó làm thì họ phải để làm Made in Việt Nam.
Uh-huh.
Và họ đem về Indonesia thì phải Made in Indonesia, và về China phải là Made in China.
Uh-huh.
Đó, nó là như vậy. Còn một số cái mà từ China xuất khẩu qua thì thôi mình không bàn ở vấn đề này nữa, bàn chập nữa không biết là có bị.
Dạ vâng.
Vâng, thưa quý thính giả, ôi đến đây thì nhìn lại thì chúng ta cũng không còn giờ cho chương trình nữa. Thôi thì để dành một phút chót cho chú Trương Minh Ẩn nhận dò chương trình thưa chú.
Dạ, giống như quý vị biết á, là tất cả những cái ý kiến của quý vị đó rất là hay. Và nhiều khi có những ý kiến quý vị có một số người ta cũng không đồng ý, ta làm ít lòng thì ở đời dân vô thập toàn không làm sao mà làm vừa lòng ai hết. Do đó những ý kiến của quý vị rất quan trọng. Nếu quý vị có cái ý kiến, không có ý kiến nào của quý vị mà gọi là cái ý kiến mà người ta chê là ớt cha đó cả chớn này kia. Đối với tôi, tất cả ý kiến quý vị tôi chưa đài vẫn tôn trọng, và quan trọng nhất á, mà quý vị đừng nên làm trong chương trình á, đừng kêu tên ai và đừng cho biết cơ sở nào. Chỉ có những cái nơi thiệt lớn quý vị có thể nói tên như McDonald's rồi đó, thì những cái cơ quan nó quá lớn đi, hầu như chỗ nào cũng có đó. Ví dụ quý vị gặp chỗ đó thì quan niên đồng bào mình ở như vậy. Còn á, quý vị mà những cơ sở của, nhất là của anh em Việt Nam mình làm ăn á, nhiều khi nó hơi nhỏ mà quý vị chỉ
đưa vô một cái ý kiến nó hơi có vẻ làm tổn hại á, thì tội nghiệp cái những cái anh em Việt Nam làm ăn trên Hoa Kỳ. Do đó quý vị nên cẩn thận giúp đỡ đồng bào mình hơn là những dân tộc khác vậy thôi. Người già giúp nhau đi ha. Ok, cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Vâng, xin chúc sức khỏe tiến sĩ và xin được hẹn tiến sĩ chương trình này vào tuần sau ạ.
Rồi, bây giờ phải đi thay đồ xong, phải nằm chút cho mệt quá rồi, đi hồi sáng giờ chưa thấy.
Dạ vâng, tiến sĩ nghỉ ngơi một chút rồi còn tiếp tục làm việc nha.
Cảm ơn
chú,
mến chào chú.
Cảm ơn tiến sĩ.
Cảm ơn Thanh Hùng, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đây.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt tiến sĩ.
Bye bye.
Dạ, mến chào chú.
Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn trong nhà ngoài ngõ đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Và xin được hẹn quý vị chương trình này vào tuần sau.